Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa, và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia-vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia-vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ, bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn, họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than ban trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua biển đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt. Lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Hallelujah. Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng. Và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cốp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳm uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia Vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.